thưa quý vị, trong một bài viết về thơ tình của Luân Hoãn, tác giả Đỗ Quý Toàn thú nhận là nếu kiếp sau mà trời cho ông làm thi sĩ thì ông chỉ muốn được làm thơ tình như Luân Hoãn. Có nghĩa là sáng làm thơ, trưa làm thơ, tối trước khi đi ngủ thì cũng hãy làm thơ cái đã. Làm thơ khi thức dậy để lót dạ, làm thơ khi đứng đợi xe để qua thì giờ. Nhìn người yêu lên máy bay thì cũng muốn làm thơ, nhìn người yêu lên đò qua sông thì cũng phải làm thơ cái đã. Thấy người yêu cũ ngồi xích lô bên cầu chữ Y, giàu có vợ đi bên cạnh thì cũng liếc mắt ngó theo rồi làm thơ, đến chùa gặp em làm thơ, đụng em khi đi lễ nhà thờ thì cũng làm thơ nữa. Ngày đó tôi yêu em biết mấy, cứ mỗi ngày làm 5-7 bài thơ. Như vậy chẳng phải là sung sướng lắm sao? Đỗ Quý Toàn thú nhận là chẳng nói dạo, vì chính Luân Hoãn cũng đã thú nhận tình yêu giống như là ghiền vậy. Tiếc rằng chỉ một trái tim viết hoài không hết cái ghiền yêu em. Nhưng phải nói là Luân Hoãn ghiền làm thơ thì mới đúng, nhất là ghiền làm thơ yêu em. Trong 36 thứ ghiền thì có lẽ đây là món ghiền thích thú nhất, vô hại nhất và dễ thương biết chừng nào. Sau đây là một bài thơ của Luân Hoãn, tựa đề là Có Phải, qua nghệ thuật diễn ngâm của Thúy Vinh.
Có phải em yêu tôi thành thật, hay là tinh nghịch nói cho vui? Hôm qua thơ thẩn chờ đầu ngõ, tôi thấy hình như có một
thi sĩ là cái giống đa tình, điều này đã được Chu Mệnh Trinh đem ra trước bạ. Ta cũng giống nòi tình thương người đồng điệu. Đa tình vì thi sĩ có thể sống hộ mối tình của mọi người, sống như chính nhân vật của mình đang sống. Nếu không thì làm sao Nguyễn Du có thể sống cái phút khách đà lên ngựa, người còn ghé theo, hay là bóng trăng đã xế hoa lê lại gần. Chu Mạnh Trinh đọc Nguyễn Du còn dạo dực, ngàn liễu rung cương sóng gợn tình. Những nhân vật mà Luân Hoán sống hộ, sống cùng, sống bằng mối tình của họ có những nhân vật của thời đại chúng ta. Nhìn một thi sĩ thấy mình đang sống tình tự của con người đó, đang khoác vô mình bộ xương thịt của con người đó, bởi vậy thi sĩ mới tự nhủ. Đổi đời ta đạp xích lô, chở em đôi bận, đâm vơ vẩn buồn, trích trong bài thơ Cũng May Còn Tình Yêu. Người làm thơ đã làm ta sống giàu hơn, vì chính ta khi đọc tới đó thì cũng mang tâm sự vẩn vơ của kẻ thất thế đạp xích lô, cũng chia sẻ mối tình ngẩn ngơ khi người đẹp bước lên chiếc xích lô cho mình trở đi. Người thi sĩ đã sống giúp cho người thất thế đạp xích lô, do đó mà giúp ta sống nhiều hơn để vơ vẩn buồn và bâng khuâng nhớ nhiều hơn. Và sau đây là một nhân vật thất thế nữa. Đổi đời ta bán cà rem, nghĩa là còn muốn làm duyên, còn nghe tim đập loạn thiên trong lòng. Cũng may hoàn cảnh đó, người vô tình chỉ thấy một anh bán cà rem, một ông ngồi sửa xe, một chàng đạp xích lô không dính dáng chi đến mình. Kẻ đã từng thấy mình ở trong mỗi nhân vật đó chia sẻ tình yêu của họ và đem chia sẻ với người đọc. Đa tình lắm, nếu thấy ai mất tình yêu thì cũng xót xa muốn giúp. Tốt hơn nên đổi người thương, ta xin thế chỗ tầm thường đó cho. Trích trong bài thơ Tán Người Đang Thất Tình. Rồi sau đó lại thủ thỉ với bà xã, yêu em ta làm thơ, yêu ta em rộng lượng, thơ thì thường vu vơ, nhiều khi toàn tưởng tượng. Nếu không giàu tưởng tượng thì làm sao mà chúng ta có thể sống hộ trăm cuộc tình, ngàn lần yêu của nhân gian? Làm sao ở tuổi 40 mình vẫn sống hộ và nói giúp cho một chàng trai 15, 17 tuổi? Mỗi lần sắp sửa yêu ai, tự nhiên mặt mũi tóc tai lạ lùng. Hay là tưởng như có triệu vi trùng, ngoeo ngoeo đòi được, nhớ nhung với mình. Bởi có thi sĩ cho nên cái mặt bàn bằng gỗ thì nó cũng có thể trở nên đa tình. Như thi sĩ đã thấy gió đa tình, vô tình để gió hôn lên má. Gió có hôn lên má người thiếu phụ thật chăng? Chúng ta không thể nghe gió trả lời, thế nhưng chúng ta cũng không biết người thiếu phụ đó là ai. Chỉ có giữa chúng ta với thi sĩ là có một thông điệp, đó là nụ hôn của gió. Nếu chúng ta đọc xong câu thơ mà cảm thấy rùng mình thì chắc là có thật. Người thiếu phụ của Hàn Mặc Tử, cô gái nhỏ tuổi học trò của Luân Hoán, vì nụ hôn của gió, của gỗ lên má, lên môi. Chúng ta sống khoảnh khắc dạo dực của những nhân vật mà nhờ ngôn ngữ thi sĩ, cuộc sống tình cảm của chúng ta bỗng giàu có hơn lên. Đọc thơ là để sống đa tình. Và sau đây là nhạc phẩm Phải Lòng Con Gái Bến Tre do Fanny Tấn phổ nhạc qua tiếng hát Phi Nhung.
Bầu sang và giặt miêu, hoa léo đéo theo sau, đôi bông trăng trên đầu hương như áo cô dâu. Áo bầu đỏ ngắm kiến hơ, da bầu vàng phù sa, mắt người xăm nước biển, tim bầu hồng lòng hoa. Bầu sang và giặt miêu, que ngoài xuống bên tre, về cái mương lương hoa hay là về sơn đốc ba trì. Thank you. sang và giặc miêu, vô chợ giữa nhân nhớ về Trúc Giang đang chờ hay về cù lao ống trăng mơ. Tức bàn chân quấn quất nó quanh quẩn dòng thủy chung, bóng dừa dương áo mộng in đậm chung yêu. Giặc miêu thăm trường cũ Nam Phương, lự lắc lư xe thô Hà Mộ, em ơi quá dễ thương, quyến lòng theo bén gót năng nỉ hoài hồng nghe, ước gì đường trắng trở gặp nụ cười bến.
Trong khi đó, tác giả Song Thao trong một bài viết có tựa đề là Quê hương tình yêu trong thơ Luân Hoán thì đã viết rằng đọc thơ của Luân Hoán thì đó là một điều thú vị. Những câu thơ thật hồn nhiên, nhẹ nhàng, chân thật như đi thẳng từ trong bụng ra, chẳng cần một sự cố gắng đặt vần giáp điệu nào cả. Làm thơ như vậy coi bộ dễ quá, cứ lấy giấy bút ra là có thơ liền. Thế nhưng có giấy bút trong tay rồi mới thấy chẳng phải như vậy. Cái tưởng như dễ hóa ra muôn vàn khó khăn. Làm thơ đâu có phải là chuyện tầm phào, làm thơ hay không phải là chuyện ba lơn. Thơ Luân Hoán không thể là thơ không hay được. Nó như một hòn đá, nhìn bên ngoài tưởng như thô sơ mộc mạc, thế nhưng thật ra bên trong có chứa ngọc, chất ngọc tinh tuyền vì nó được chắt lọc từ cuộc sống muôn vẻ muôn màu. Hình như bất cứ trong hoàn cảnh nào cuộc sống, Luân Hoán cũng có thơ được. Lúc vui, lúc buồn, khi đắng cay, khi vẫn nộ, lúc tủi nhục, lúc hiên ngang, khi dịu dàng, khi hờn dỗi. Mà thơ nào thì cũng mang cái giọng chất phát duyên dáng, nhưng tiềm ẩn bên trong là cái tinh quái sắc sảo. Đọc xong một bài thơ là mường tượng ngay ra được nụ cười của nhà thơ nằm đâu đó. Nụ cười có lúc ngọt, lúc bùi, lúc chua, lúc nồng, thế nhưng cũng có lúc đắng, lúc cay. Vị ngọt ngào của tình yêu có lẽ là cái vị thấm sâu và nhà thơ nhất. Cái tên giật giờ đã sớm bước vào đường tình tự những ngày xa lắc xa lơ khi chưa qua khỏi tuổi thơ dại. Đọc thơ tình coi bộ không ai không thích, làm thơ tình chắc hẳn là điều thích thú hơn. Gỗ đá cũng phải động lòng thì mấy ai có thể để lòng mình dửng dưng với cái ngọt ngào của tình yêu. Thơ tình của Luân Hoán triền miên như sóng biển, phong phú như sao trời và đậm đà như hương đồng cỏ nội. Và có đôi khi nếu Luân Hoán có xót xa thì đó cũng là cái xót xa chung của những con người lưu vong còn có lòng với quê hương đất nước. Tâm trạng của Luân Hoán phải chăng chính là cái tâm trạng của mỗi người chúng ta. Cùng một lứa bên trời lận đận, dường như đó là một câu thơ nào đó của Vũ Hoàng Chương. Song Thao có một cái duyên nhỏ được chung cái lận đận với nhà thơ Luân Hoán từ những ngày sửa soạn ra đi ở Việt Nam, cho tới lúc qua xứ người hầu như cùng thời gian. Những gì mà Song Thao cảm thấy ở quê nhà ngày lìa xa, ở quê người lúc khởi đầu gian nan đều thấy có trong thơ của Luân Hoán. Thật thú vị và tiện lợi, cứ mượn thơ người mà vỗ về nỗi lòng mình. Thơ như chẳng còn là thơ của người nữa, nỗi lòng mình như chẳng còn là của riêng mình. Đọc thơ như vậy chẳng chỉ là đọc xuông mà như hòa mình vào thơ. Thơ không còn ở bên ngoài mà đã nằm gọn gàng trong tâm hồn của mình. Nỗi cảm thông khít khao như vậy còn gì vẹn toàn hơn. Thưa quý vị, vừa rồi là trích đoạn trong hai bài viết của Song Thao và Đỗ Kỳ Toàn về thơ của Luân Hoán. Và tới đây chương trình Thơ Nhà và Mỗi Tối Thứ Bảy xin được tạm ngưng. Thân ái kính chào, tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Bầu sang và giặc miêu, vô chung.